bị bận rộn vì bị những hiện tượng nhận lầm là tự ngã.
Bằng cái sắc thọ tưởng hành thức ấy, những cái chỉ là cái công dụng của tâm, chứ chính nó không vọng. Vọng là ở cái chỗ mình nhận làm ta, thủ chấp, có thủ thì lại thành là có hữu, mà trong 12 nhân duyên đã có hữu thì có gì? À, có hữu rồi có gì? Tịnh giới, nhớ không? Cô Tịnh Chân nói đi, có thủ thì liền có hữu, mà hết có hữu ấy, thì nhất định là sanh lão bệnh tử nó tiếp tới. Vậy thế nào là thủ, thế nào là hữu? Nhận vơ, nhận là mình.
Nhận cho nên là mới có tạo tác ra.
Thế, tạo nghiệp. Nhận là ta, ta đau. Thế là ta mới giết lại cái đứa nó làm mình đau. Thế thì là ta mới vào địa ngục. Thế cho nên có thủ thì nó phải có hữu. Nhận cái sân là ta, thế cho nên là đánh những người khác. Có thủ là liền có hữu. Hữu, thủ tức là thủ chấp. Thủ chấp cái phải, cái trái, cái hay, cái dở là ta, không phải của ta, lợi ích cho ta, có hại cho ta. Có những cái thủ chấp ấy, thế thì là liền tạo nghiệp. Thân, miệng, ý tạo nghiệp. Hữu, hữu tức là có một cái nhân, gieo một cái nhân rồi. Hữu tức là tập, gieo là cái nhân rồi. Thế thì là có hữu thì đã gieo nhân thì phải có quả. Quả tức là phải đi chịu làm thân con bò hay con trâu hay con rắn hay con ma con quỷ, tức là có sanh. Thế mà đã có sanh thì phải có lão bệnh tử, do cái chỗ thủ chấp tự nhận lầm là tự ngã. Như là cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức nhận là ta. Thế cho nên bây giờ Đức Phật chỉ cần cho chúng ta tỉnh ra, đừng nhận là ta. Đấy, cứ mặc cho nó hiện hành, cái thọ nó khởi lên. Đấy, thì cái thọ ấy, nó hiện cái tướng này, hoặc khổ hoặc vui. Thế mình nhận là ta khổ, ta vui. Cho nên phá cái chữ ta đi, thì cái vui với cái khổ nó sẽ không có nữa. Bởi vì làm sao? Cũng như các con đã nhận cái cục đường mà để ở trong tủ, thì đâu có ai nói đến chuyện ngọt làm gì. Chỉ bởi vì cái cục đường nó dính vào cái lưỡi, rồi cái tâm thức của mình nhận ra cái vị ngọt, vị chua. Chứ nếu chính cái cục đường này nó ở trong tủ, thế gian có ai biết cái chuyện ngọt không? Thế, vậy thì cái chữ ngọt đây là đã có cái ta vui thích ở đó, mới đặt tên là ngọt. Nếu mà không ấy, thì không có. Cho nên cái chữ khổ, chữ vui ấy, là đã có cái phần tinh thần nó dính vào đây. Rồi hễ hợp ý thì nó gọi là vui, trái ý thì nó gọi là khổ. Còn như bây giờ con ra con cuốc cái đất ở ngoài kia, có khổ có vui gì không? À, thế người ta cuốc vào lưng mình sao mình đau? Đấy, bởi vì mình cho là ta. Cho ta mà từ lịch kiếp tới giờ cái chấp ta nó đã tài giỏi cho đến nỗi nó đặt thần kinh báo động khắp toàn thân. Hễ hơi có cái gì động đến chỗ nào thì có đau, có ngứa, có nhức, có mỏi, có các thứ nó hiện lên. Để mình biết là cái chỗ ấy nó đang bị nạn, bị cái gì đó thì mình phải để ý và sửa chữa. Thế cho nên đặt thần kinh báo động khắp toàn thân, nó mới ra cái chuyện đau, chuyện ngứa, chuyện khổ. Chứ nếu không có cái ngã ái dính vào đây thì làm gì có những chuyện này. Thì bây giờ đây tâm bị bận rộn là bị những hiện tượng nhận lầm làm tự ngã đánh lừa. Đó. Cho nên bây giờ cái công việc của người tu tứ niệm xứ là tỉa hết những cái tham, cái giận. Tỉa là cho nó sạch hết, chứ không phải là phá cái năm ấm. Nhưng mà bởi vì nó dính liền với nhau, cho nên thành ra chúng ta cứ tựa hồ nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Nhưng mà không đây là không cái thủ chấp. Đấy, không thấy là ta khổ, ta vui. Chứ không phải làm tê liệt cái tâm đi. Khi nó thấy một cái người làm thiện thì nó cũng bắt chước làm thiện. Sao con lại bảo là nó không đổi? Nó ở gần người làm thiện thì nó bắt chước nó làm thiện. Mà nó ở gần người làm ác, thấy nó cũng bắt chước nó làm ác. Thật như câu thầy, ví dụ thầy vừa nói đấy, thì con nghĩ sao? Thiện nó có bắt chước thiện, mà nó thi gần người ác nó có bắt chước ác. sao con lại bảo nó không thay đổi? Là bởi vì rằng những cái tốt xấu này, tức là cái tướng trạng mà thôi, chứ cái thể chất nó không có thay đổi. Cũng như cái cánh tay, Phật cho cái thí dụ là cái cánh tay này, khi nó giơ lên thì gọi là chính, mà nếu nó để xuống này gọi là đảo, bởi vì cái đầu ngón tay chúc xuống đất thì gọi là đảo. Nhưng mà gọi là chính hay là gọi là đảo, cái cánh tay này nó vẫn là cái cánh tay, nó không thêm bớt một tí nào. Thế cho nên cái chính hay đảo ấy là ở cái công dụng, cái việc làm nó hóa chính hóa đảo, chứ còn cái bản chất của cái chân tâm nó cũng như cái cánh tay đó, nó không hề thay đổi. Cũng như một viên ngọc, con để ở dưới ánh mặt trời, con đứng bên phải thì con thấy màu tím nó hiện lên, nhưng con đứng bên trái thì con đã thấy màu hồng nó hiện lên. Vậy chính cái hòn ngọc ấy là hồng hay là tím? Đấy, nó theo duyên nó hiện cái hồng cái tím, nhưng mà cái hòn ngọc ấy thì nó vẫn là hòn ngọc, nó không phải hồng, nó cũng không phải tím, mà nó khả năng của nó còn hiện lên muôn màu sắc khác nữa, tùy theo cái duyên. Thế thì đây cũng thế, cái chân tâm của con ấy bản chất nó không thay đổi, nó chỉ tùy theo thiện thì nó hiện tướng thiện, tùy theo ác thì nó hiện tướng ác. Nhưng mà nếu trở về cái bản chất của cái tâm ấy, thì con có cái trí sáng, con thấy được cái thiện và cái ác. Đã. Con cần thiện thì con dùng thiện, cần ác thì con dùng ác. Nhưng mình là chủ, chứ không để cho cái thiện ác ấy nó chi phối. Còn chúng mình bây giờ quên cái quyền làm chủ, để cho cái tướng trạng tùy duyên ấy nó dắt dẫn, nó lôi cuốn, thành đi vào cái tạo nghiệp rồi cái khổ mãi không lúc nào tỉnh ra. Trở về cái trí, đã cái thấy biết của con bây giờ không phải là thức nữa, mà là cái thấy biết bằng trí, thì con thấy biết cái gì? Theo cái nhân duyên thôi, nó giả hiện lên thôi, chứ nó không có thể chất, không có thiện, cũng không có ác. Theo nhân duyên, cũng như cái cánh tay này, nó là cánh tay, nhưng mà hễ con dùng, mà thiên hạ ta gọi là đúng, nghĩa là cái đầu cho lên trên, đầu ngón tay cho lên trên, thế thì gọi là chính. Thế còn nếu con để cái đầu ngón tay chúc xuống, thì người ta gọi là đảo. Thế là cái công dụng, nó cái công việc, khi thì chính, khi thì đảo. Chứ còn sự thật cái cánh tay ấy, dù chính dù đảo, cái cánh tay vẫn là cánh tay. Cho nên cái người kẻ khước đó, cái chân tâm bản tánh của người ta vẫn hoàn nguyên vẹn, nhưng mà chỉ theo cái nhân, cái duyên bên ngoài, theo cái giáo dục, theo cái hoàn cảnh, theo những các cái sự gặp bạn lành bạn xấu mà thành người ta thành người ăn cướp thôi. Chứ còn cái chân tâm ấy với ông thánh vẫn như nhau không khác, mà chỉ cái công dụng, cái cách dùng cái tâm mình sai thì thành kẻ cướp, mà nếu biết cách dùng đúng thì gọi là ông thánh.
Những điều kiện dẫn đến sinh không còn hiện hữu ở Phật vì có với trí tuệ, ngài chỉ nhìn chúng với tâm sản vò.
Nói đến con, mà đây người ta nói với ông Phật, thì con phải đặt địa vị ông Phật mà nói chuyện. Ông nói theo cái hiểu biết của con, mà con phải nói theo cái câu của người ta đã định nói cái gì. Đây con là người giải nghĩa cái câu này, chứ người ta không hỏi ý kiến của con, mà người ta chỉ bảo con giải nghĩa cái câu này. Thì ở trên con vừa mới tuyên bố là tâm trong sạch, biết những đối tượng này rõ ràng không bản chất, để ở trên tuyên bố như thế. Thì bây giờ dẫn cái người có cái tâm trong sạch, người ta sống thế nào? À, thế thì con giải nghĩa cái câu này để xem cái người có cái tâm trong sạch người ta làm sao. Đấy, chỉ ra ông Phật là người đã có cái tâm trong sạch, bây giờ đặt tên là ông Phật đấy, phải không? Đấy. Thì cái người này những điều kiện dẫn đến sinh không còn hiện hữu nữa, con giảng một cái câu đó là bởi vì người ta nói cái nhân trước, chứ người ta không có tuyên bố cái chuyện diệt, ta chỉ nói đến cái sinh. Bây giờ chúng mình tu là tìm cách để giải thoát cái sanh tử, thì nghĩa là giải thoát đừng có sanh ra nữa. Thế không sanh thì nó không có tử, cho nên không cần bàn đến cái chuyện diệt, cái chuyện tử, mà chỉ nói đến cái chuyện sanh. Bây giờ đối với ông Phật là người đã có tâm trong sạch đó, thì những cái điều kiện dẫn đến sinh ấy không còn hiện hữu nữa. Duyên tại nó không chịu học 12 nhân duyên. Thì đấy, những điều kiện dẫn đến sinh là ở trong 12 nhân duyên. Thế là ông Phật ông ấy chu đáo lắm, kỹ lưỡng để lại cho con cháu đủ mọi mặt, cần cái gì là có. Cái có cái thân ấy là nó đã có nhiều thứ lắm rồi. Những điều kiện dẫn đến sinh như đã nói trong 12 nhân duyên đó, thì ở trong cái kiếp hiện tại của mình bắt đầu từ cái nào nhỉ? Cái đầu quyển sách này chúng mình học cũng nhiều rồi đấy.
À, do mình vô minh là mình chấp là cái thân này là có thật, nên ví dụ như
từ xúc, có phải từ xúc rồi đến thọ rồi đến tưởng. Con đọc nhéo nhéo cái bài kinh đấy, cái gì ái sinh, ái ở đâu, ái trụ chỗ nào, tức là có cái thức nó đã có mặt, cho nên mới có sắc hiện ra. Mà hệ có sắc, sắc trong sắc ngoài hai cái chạm vào nhau gọi tên là
xúc.
Thế rồi từ xúc nó mới ra cái gì?
Thọ.
Rồi từ thọ nó ra cái gì? Cái ái, tức là tưởng đấy. Đó, tức là ra tưởng đấy. Thế rồi từ tưởng, từ ái nó mới thành có thủ, phải không? Rồi từ thủ nó ra hữu, rồi từ hữu nó thành sanh lão bệnh tử. Đấy, thì gọi là cái gốc của cái sanh nó hiện ra đấy. Thì tức là 12 cái nhân duyên, mà từ cái chỗ vô minh duyên hành, hành duyên thức, cái đó là thuộc về quá khứ. À, hiện tại bây giờ là mình có cái danh sắc, là có cái thân tâm này. Thế rồi nó mới ra cái lục nhập là 6 căn 6 trần. Thế 6 căn 6 trần ấy nó chạm nhau thì gọi là xúc. Đấy là những cái gốc đấy, những cái ấy gọi là cái gì? Những điều kiện dẫn đến sinh. Những điều kiện dẫn đến sinh, tức là ở trong 12 nhân duyên gọi là xúc, rồi nã. Xúc là một điều kiện, rồi gì? Thọ là một điều kiện thứ hai, gì nữa? Tưởng là thứ ba. Tưởng tức là ái đấy. Trong một chữ phân biệt nó gồm cả bốn cái đoạn đường này không? Có phải phải có xúc chứ không? Rồi có thọ không? À, nó có tưởng, đấy, nó có thủ. Cho nên một cái chữ phân biệt đấy là nói thô, nói theo tiếng thế gian. Còn Phật ấy thì Phật tỉ mỉ tách nó ra làm bốn tướng mạo để mình kịp, mình chặn đường nó. Thế vậy thì bây giờ nói thông thường như mình ấy, thì phân biệt là cái điều kiện dẫn đến sinh. Tại sao? Con thủ rằng cái bút này có ích cho ta, đó là thủ. Thì con cứ cho rằng mình phải nói cái xấu. Nói cái xấu là cái gốc của sinh để nó dễ hiểu. Nhưng mà thực ra những cái tốt cũng là gốc của sinh. Nếu trong đây con có cái thủ chất là có ta, có ngã ở trong đó, thì con làm thiện, con bố thí, con làm chùa, con đúc chuông, cho đến con tu tứ niệm xứ, mà trong đây mà có cái ta ấy, thì sao? Thế nào cũng phải có một cái ngã để nhận cái quả báo này. Cho nên thế nào có cái sinh, sinh rời cõi trời. Thì thiện thì đi lên, mà ác thì đi xuống. Cứ cái cán cân nó cứ giật dình. Nhưng mà trong đây nếu còn có cái ta, thế con càng làm thiện bao nhiêu thì cái chất ta là càng mạnh bấy nhiêu, mà càng mạnh bao nhiêu lên trời nhanh bấy nhiêu. Mà nếu mà lên trời đó là sinh, phải không? Thế làm sao?
Trí tuệ ngài chỉ nhìn chúng với tâm xả.
Tức là các con đang tập làm ông Phật bây giờ đấy. Đã, cái xúc, cái thọ, cái tưởng, đã, dù tốt dù xấu. Bởi vì tốt thì sinh lên trời, xấu thì vào địa ngục, vào bụng con bò. Thế cho nên dù tốt dù xấu cũng chỉ nhìn bằng cái tâm xả. Thì đây tức là rõ ràng là các con đang làm mấy ông Phật con này, đang tập làm Phật. Cứ ngồi nhìn những cái điều kiện sinh này đấy, ở tâm mình nó khởi lên hàng ngày. Thế mình đang nhìn những cái điều kiện của sinh đây, mình đang nhìn nó. Nếu mà tập làm ông Phật là nhìn nó với cái tâm xả, không thấy một cái gì là ta cả. Khi thấy cái việc thiện thì làm, nhưng mà biết nhân duyên sanh, đừng lòng mình vào đấy, đừng ta làm phước, ta làm thiện. Hễ có chữ ta ấy thì là phải gánh cái luân hồi sinh tử. Thế thì chỉ tập thì thấy đây là nhân duyên sanh, Nhưng mà đạo Phật thì khác, khác các đạo ở cái chỗ rằng thấy giả nhưng mà biết là thiện và ác, cho nên thiện vẫn tận tình làm nhưng mà không thấy có ta ở trong, mà biết là nhân duyên sanh. Khó của đạo ở cái chỗ đó. Vì thế cho nên cái tứ niệm xứ nó phải tiến lên những cái bát nhã, là cái thấy giả mà vẫn làm, mà làm phân biệt được cái ác cái thiện mà vẫn làm.
Cái bát nhã thì thấy như thế, thế thì nó mới đủ cái đạo Phật. Còn nếu chỉ thấy nó là huyễn là giả, mà chỉ với cái tâm xả thôi, thì e là về nhị thừa thanh văn. Rất thiện, rất thánh, nhưng mà không ích lợi cho ai. Mà đã không ích lợi cho ai thì không trở về cái pháp thân của mình được. Bởi vì vạn pháp là thân mình, người ta đau là mình đau.